đây có một Phật tử ở xa để gửi về thăm và hỏi chúng tôi. Nó hỏi cũng không phải thành hỏi mà là yêu cầu. Vợ chồng con kiếp u mê, nay xin đảnh lễ và cúng dường thầy làm duyên, chỉ mong thầy kiếp kiếp đánh thức con. Dạ tỉnh tỉnh, đừng để bị người lừa mãi. Dạy con tỉnh tỉnh, đừng bị người lừa mãi. Đó là một Phật tử ở xa muốn nhờ đánh thức cho được tỉnh tỉnh, không bị người lừa. Thì bây giờ tôi đánh thức bằng cách này. Tất cả chúng ta ở trên đời, ai ai cũng tưởng rằng mình là thông minh, sáng suốt, lý luận hay, suy nghĩ giỏi, vân vân. Nhưng với người biết tu, hiểu đạo thì luôn luôn thấy rằng mình bị cái chấp mê lầm lớn lao, là chấp thân thiệt, chấp cái mê lầm lớn lao, kế đó là chấp cái tâm thiệt, thân thiệt, cho nên mình mới đuổi theo vật chất để thụ hưởng, chấp cái tâm suy nghĩ thiệt, cho nên mình mới đuổi theo cái hay, cái phải, cái khôn, cái dại, để rồi bám vào đó tranh giành, giành cái phần phải về mình, cái quấy về người, mà đó là cái gốc tranh đua hơn thiệt, để rồi phải mê lầm chìm mãi trong sinh tử. Bây giờ muốn được luân tỉnh phải thấy rằng cái thân này là tướng duyên hợp, còn duyên, đủ duyên thì nó hiện còn, thiếu duyên thì nó tan hoại. Cái tâm sinh diệt của mình, gặp duyên thì nó sinh, thiếu duyên thì nó lặng, nó mất. Như vậy hai cái tâm, cái thân và tâm đó không còn chấp, không còn bị nó làm cho mình lu mờ, thì sẽ không còn bị ai lừa nữa. À, hết là trả lời một câu này cho Phật tử biết. Có một Phật tử hỏi: bạch sư ông, xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con hiểu rõ việc sao cha con mất ngày 19 tháng 3 do tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử. Tuần lễ đầu gia đình con cúng chay, nhưng ba về báo mộng không dùng chay được, nên gia đình con cúng mặn nhưng không sát sanh. Con muốn hỏi liệu ba con có tội gì không, có được siêu thoát không? Khi đã quy y sau khi mất, khi đã quy y sau khi mất, con xin cảm ơn. Phật tử này kể lại gia đình người cha mất vì tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà ở nhà thì cúng chay, nhưng ông về thì đòi ăn mặn. Như vậy thì ông có giải thoát không, ông có tội lỗi gì không? Thì ở đây cái chuyện giải thoát thì chắc rằng chưa, bởi vì còn thích đồ mặn quá thì phải đi nơi này nơi kia, chứ không có phải giải thoát. Nhưng mà chỉ có cái là làm sao để cho ông đừng phải mắc kẹt ở trong cái cõi này, mắc kẹt trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, thì chúng ta phải cố gắng tụng kinh cầu nguyện cho ông, cho ông ra khỏi ba cái chỗ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ đừng có hy vọng là giải thoát. Mà được làm người tốt là cũng quý lắm rồi, gia đình có mong rằng giải thoát sinh tử, chuyện đó không bao giờ có. Đó là cho Phật tử này biết. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, từ bi chỉ dạy cho con những câu hỏi như sau. Pháp tu viết vọng của Hòa thượng, khi vọng lặng thì tánh giác hiển bài. Vậy người xưa tu nhập định, đến khi phi phi tưởng xứ, tại sao tánh giác không hiện? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: Con tập nhập thất được 2 lần, mỗi lần 3 tháng, con có phần nào biến đổi ở nội tâm? Bây giờ con tu tất nhẹ nhàng, nhưng tại sao con tọa thiền có cảm giác cái đầu nặng tiểu xuống, có khi là mỏi cổ? Như vậy con tu có sai không? Cửu xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy. 2 câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất nói rằng mình biết vọng thì vọng lặng là tánh giác hiện. Vậy những người tu xưa tu nhập định đến phi phi tưởng xứ, tại sao tánh giác không hiện? Phật tử này quên, người tu luyện để đi tới phi phi tưởng xứ, đó là cái lối tu nghiêng về bên ngoại đạo. Họ chỉ biết đi tới cái chỗ lặng lẽ, không có niệm nào, hay là còn niệm, niệm rất là nhẹ, rất là ít, cho nên gọi là phi tưởng. Mà phi phi tưởng nó còn những cái tưởng nhẹ trong. Họ chỉ biết dìm, biết đè cho nó lặng, mà không biết rằng nó lặng là cái chân thật hiện tiền. Cho nên là khi nó lặng thì cứ đè luôn, đè cho tới nó tiêu diệt thôi. Vì vậy mà mới có cái định đó. Còn bây giờ chúng ta vừa lặng vọng tưởng, thì cái chỗ lặng vọng tưởng chúng ta đã thấy mình hiện tiền rồi, thì có gì đâu mà đi tới phi phi tưởng, phải không? Như vậy thì 2 chỗ khác nhau. Vì ở đây mình biết có tánh giác sẵn, làm gì vọng tưởng làm cho mình quên. Mình không chạy theo vọng tưởng, tức là đương hiện tiền sống với tánh giác, phút nào cũng là có tánh giác, thì đâu có đi tới cái định đó. Rồi câu hỏi thứ hai: Nhập thất tu thì thấy có tiếng, nhưng mà bây giờ cái đầu nó hơi nặng, nặng trĩu, mỏi cổ, như vậy có sai không? Cái này tu thì chưa sai, mà cái ngồi nó hơi sai. Sai là sao? Ngồi nhắm mắt rồi cứ kèm, kèm nhiều thì cái cổ này nó cứng. Rồi tưởng nhớ chú tâm để đè nó thì cái đầu nó nặng. Bởi vậy nên người tu thiền khi mà ứng dụng tu nhiều thì tránh 2 cái cực đoan. Cực đoan thứ nhất là đè kèm, cực đoan thứ hai là buông thả. Đó, đè kèm thì cái đó gọi là dụng công quá sức để sanh ra bệnh. Đè thấy dụng tưởng đè nó cho nó xuống, đừng cho nó lên. Đó, rồi cứ cái đè kèm nó chú tâm ở đây, riết là cái đầu nó nặng, nó nhức đầu. Đó, còn kèm quá cái cổ nó cứng, cổ cứng cho nên mỏi cổ, đau cổ, thì phải tránh được cái thứ nhất đó, không đè kèm, mà cũng đừng thả lỏng. Cứ ngồi thì ngồi thả lỏng vậy đó, cho nó nhẹ thôi, mà không có thấy, không có tỉnh để mà thấy từng niệm, thì như vậy đó là thả lỏng, mà thả lỏng đó là phóng túng chứ không có tu. Vì vậy mà phải ngồi nhìn đàng hoàng, ngay thẳng, vừa niệm giấy thì thấy, buông nhẹ thôi chứ không có kèm. Nó lên mình buông chứ không có đè, đè tức là kèm. Thì như vậy thì tránh được 2 cái bệnh đó đó, bệnh mỏi cổ và cái bệnh bị thả lỏng. Có Phật tử này hỏi: Kính thưa thầy, hôm con lên chùa Trúc Lâm Đà Lạt, con có nghe thầy giảng làm lễ cầu siêu để xin cho người qua quá giảng bớt tội mau siêu thoát theo tịnh độ. Thầy đưa ví dụ một tảng đá nặng rơi xuống giếng sâu khó được vớt lên. Con nghĩ đây là tâm linh nói về siêu thoát. Người con còn tảng đá là vật cụ thể, so sánh vậy, làm trai tăng cầu siêu có không thể so sánh.